SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích Trần xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị lắng nghe bản tin nhanh ngày hôm nay, 15 tháng 10, 2024 với một số sự kiện nổi bật. Tình trạng thiếu lương thực ảnh hưởng đến hơn một nửa số hộ gia đình thu nhập thấp ở Úc. Người Úc cần kiểm tra các thiết bị công nghệ để đảm bảo chúng đã sẵn sàng khi dịch vụ 3G bị tắt trong 2 tuần tới. Ấn Độ và Canada đã trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của nhau sau vụ ám sát một thủ lĩnh ly khai người Sikh. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Gần một nửa số hộ gia đình thu nhập thấp ở Úc đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực. Áp lực về chi phí sinh hoạt là lý do phổ biến nhất. Một báo cáo từ tổ chức từ thiện Foodbank đã phát hiện ra rằng trong 2 năm qua, gần 1 triệu hộ gia đình Úc đã phải vật lộn để đảm bảo đủ thức ăn, với việc cha mẹ bỏ bữa hoặc không ăn cả ngày để bảo vệ con cái họ khỏi nạn đói. Báo cáo cho biết các gia đình chỉ có một cha hoặc một mẹ là những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 2/3 trong số họ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Phí phụ thu thẻ sẽ sớm được xem xét kỹ lưỡng như một phần của chiến dịch cắt giảm chi phí cho người tiêu dùng và các công ty nhỏ. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc sẽ được cấp thêm 2,1 triệu đô la để điều tra phí trên thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, trong khi chính phủ liên bang đe dọa sẽ cấm hoàn toàn. Cuộc điều tra của cơ quan giám sát đang được tiến hành riêng với cuộc đánh giá của Ngân hàng Dự trữ về chi phí thanh toán bằng thẻ của đơn vị chấp nhận thẻ và phụ phí. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết chính phủ đã chuẩn bị cấm phụ phí thẻ ghi nợ từ đầu năm 2026, tùy thuộc vào việc Ngân hàng Dự trữ tham vấn thêm. Chính phủ Úc đã áp đặt lệnh trừng phạt tài chính có mục tiêu và lệnh cấm đi lại đối với 5 người Iran để đáp trả các hành động của Tehran ở Trung Đông. Những cá nhân này bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Iran, 2 giám đốc và 1 quan chức cấp cao trong Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran, có liên quan đến chương trình tên lửa của Iran mà Úc coi là mối đe dọa vật chất đối với an ninh khu vực và quốc tế. Chính phủ Albanese hiện đã trừng phạt 200 cá nhân và tổ chức có liên hệ với Iran trong nhiều khuôn khổ trừng phạt, bao gồm gần 100 cá nhân và tổ chức có liên hệ với quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong cho biết Úc sẽ tiếp tục buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những gì bà mô tả là hành động thiếu thận trọng và gây bất ổn của nước này. Người dân Úc đang được khuyến khích kiểm tra các thiết bị công nghệ của mình để đảm bảo chúng đã sẵn sàng khi dịch vụ 3G bị tắt trong 2 tuần tới, nhằm tăng cường hỗ trợ cho 4G và 5G. Việc chuyển đổi này dự kiến sẽ tăng cường dung lượng dữ liệu, tốc độ và khả năng của các mạng di động của Úc. Nhưng các thiết bị cũ hơn có thể không hoạt động được do thay đổi này, bao gồm cả việc không thể quay số dịch vụ khẩn cấp trên 000. Bất kỳ sản phẩm công nghệ được kết nối nào dựa trên 3G, bao gồm cả thiết bị y tế, cũng có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng truyền thông Michelle Rowland kêu gọi mọi người không nên đợi đến phút cuối mới kiểm tra các thiết bị công nghệ của mình. Người dân Úc đang được khuyến cáo không nên chủ quan trong bối cảnh lo ngại một chủng cúm gia cầm gây chết người sẽ sớm xuất hiện ở nước này. Mặc dù loại virus này chủ yếu ảnh hưởng đến các loài chim và động vật, nhưng Giám đốc Hội đồng Đa dạng Sinh học James Jesse tuyên bố rằng có rủi ro thực sự đối với con người từ loại virus này. Chính phủ liên bang đã tuyên bố sẽ chi 95 triệu đô la để chuẩn bị ứng phó với chủng H5N sau cảnh báo từ Giám đốc Y khoa Paul Kelly rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó xâm nhập vào Úc. Loại virus này đã gây ra bệnh đường hô hấp, làm giảm sản lượng trứng và gây tử vong đột ngột ở các loài chim hoang dã và một số loài động vật có vú ở các quốc gia khác. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Ấn Độ và Canada đã trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của nhau khi hậu quả từ vụ giết hại một nhà lãnh đạo ly khai Sikh vẫn tiếp diễn. Mối quan hệ đã trở nên căng thẳng kể từ vụ sát hại công dân Canada, Hardeep Singh Nijjar, năm 2023, sau khi Thủ tướng Justin Trudeau cho biết có những cáo buộc đáng tin cậy liên kết các cơ quan tình báo Ấn Độ với tội ác này. Ấn Độ đã ra lệnh cho cao ủy Stuart Wheeler, người đại diện của ông và bốn thư ký thứ nhất rời đi trong một động thái leo thang căng thẳng đó. Ottawa đã công bố các biện pháp tương tự để đáp trả với cảnh sát trưởng Canada. Mike Duham cho biết họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ với hoạt động tội phạm nghiêm trọng ở Canada. Quân đội Israel cho biết sẽ điều tra vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah nhằm vào căn cứ quân sự của họ ở miền trung Israel, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái, nói rằng đó là hành động trả đũa cho các cuộc không kích của Israel vào Beirut của Lebanon hôm thứ Năm, khiến 22 người thiệt mạng. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết quân đội của ông vẫn sẽ xem xét kỹ lưỡng vụ việc. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định điều chỉnh giờ hạ, cất cánh tại Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ. Sân bay được khai thác từ 42 chuyến hiện nay lên 46 chuyến mỗi giờ vào ban ngày và buổi tối. Ban đêm từ 0 đến 5 giờ được tăng từ 32 chuyến lên 42 chuyến mỗi giờ để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết. Tại nhà ga nội địa, Cục Hàng không Việt Nam cho phép máy bay cất cánh sảnh A từ 13 lên 15 chuyến bay, tại sảnh B từ 11 lên 13 chuyến bay mỗi giờ. Máy bay nội địa hạ cánh được tăng từ 21 lên 22 chuyến mỗi giờ. Cục Hàng không Việt Nam cho biết điều chỉnh kế hoạch bay sớm tại Tân Sơn Nhất sẽ giúp các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khai thác, phục vụ hành khách dịp Tết. Đồng thời, các hãng có kế hoạch bổ sung, tăng máy bay để cung cấp cho thị trường nhiều loại vé với mức giá rẻ, hợp lý.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.